Trầm hương vừa đốt khói thơm tỏa bốn phương trời, Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt khắp pháp giới an lành, từ tha bao nhiễm màu ngân vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân thật, vui mừng lòng con dựng tháp cung dường, ngưỡng mong từ tâm ngài thọ nhiếp lễ vật chúng con. Trong niềm tin nhận bao nhiêu phước lành, nguyện đem hồi hướng khắp cung chúng.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, tôi rất vui mừng là được về tham dự vào cái khóa bồi dưỡng hoằng pháp ở phía Bắc. Đây là cái nguyện vọng của tôi được coi như đã thành tựu. Từ khi thành lập giáo hội, trải qua năm nhiệm kỳ 26 năm, tôi đảm trách công tác hoằng pháp của giáo hội. Từ đó tôi mới nương theo cái ngành hoằng pháp của các hòa thượng tiền nhiệm ở trong Tổng hội Phật giáo Việt Nam là Hòa thượng Thiện Hoan, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là Hòa thượng Trí Thụ. Thì tôi mới phát triển cái ngành Phật pháp mà phần lớn là ở các tỉnh phía Nam, và đến khi được gặp Thượng tọa Bảo Nghiêm thì tôi mới nghĩ đến cái việc là phát triển ngành Phật pháp ở phía Bắc. Vì trước Thượng tọa Bảo Nghiêm thì đã có Hòa thượng Thanh Chỉnh tham gia, có Hòa thượng Tâm Thông cũng đã từng làm phó ban Hoằng pháp, nhưng mà vì các ngài tuổi lớn thuộc về cái thế hệ trước cho nên cái công tác Hoằng pháp không thích nghi được với cái thời đại của chúng ta, với cái tuổi trẻ của chúng ta, cho nên phải đợi đến cái thời kỳ mà Thượng tọa Bảo Nghiêm thay thế cái trách nhiệm phó ban Hoằng pháp đặt trách phía Bắc thì ngành Hoằng pháp mới có thể phát triển được một phần ở các tỉnh thành. Cũng trong 5 năm Thượng tọa Bảo Nghiêm làm phó ban đặt trách phía Bắc thì cũng đã mở được một vài khóa Hoằng pháp ngắn ngày, và cũng tổ chức được một vài lần để đi thăm viếng các cái trường hạ phía Bắc và mở đầu cho vấn đề thuyết giảng ở các cái đạo tràng và lớp giáo lý. Thì khi thấy cái nhân duyên đã đủ và cái tuổi đời của tôi thì cũng phải nói đã cao, tại vì năm nay tôi đã trên 70 rồi thì đương nhiên phải tìm người kế thừa. Nếu Phật giáo phía Bắc cần phát triển ngành Hoằng pháp mà gặp Thượng tọa Bảo Nghiêm là cái người năng động, dấn thân, chịu cực và gần gũi quần chúng, cho nên tôi nghĩ có thể đảm đương cái công tác nặng nhọc này được. Vì vậy mà tôi mạnh dạn đề nghị Thượng tọa Bảo Nghiêm thay tôi làm trưởng ban Hoằng pháp. Ban đầu thì Thượng tọa có đắn đo, sợ rằng với cái tuổi của mình, với kinh nghiệm mình chưa đủ để mà lãnh đạo ngành. Đặc biệt nhất là khi nhìn về phía Nam, tại vì ban Hoằng pháp đã phát triển mạnh ở phía Nam trong 26 năm qua, thì Thượng tọa có nghĩ rằng trong phía Nam có các hòa thượng, các Thượng tọa lớn có kinh nghiệm, có uy tín, chắc chắn là sẽ làm được. Nhưng mà tôi thì có cái nhìn khác. Các ngài ở trong phía Nam làm được, nhưng mà nếu làm được thì cũng làm như tôi mà thôi. Vì phía Nam nó đã ổn định rồi, bây giờ chúng ta cần là phát triển ở phía Bắc. Tại vì phía Bắc thì một số các tỉnh thành chưa thành lập được ban trị sự, một số các tỉnh thành mới thành lập ban trị sự nhưng mà chưa có ban Hoằng pháp. Mà giảng sư của chúng ta nữa thì phải nói mỏng, tức rất ít đáp ứng yêu cầu của quần chúng thời bây giờ này, thì phải nói là khó khăn. Cho nên cái vai trò của Thượng tọa Bảo Nghiêm rất thích hợp để phát triển ngành Hoằng pháp của phía Bắc chúng ta. Đúng như vậy, thầy chỉ mới nhận trách nhiệm một năm mà đã có được cái khóa bồi dưỡng giảng sư Hoằng pháp ở phía Bắc như hôm nay, đó là một cái điều mà đáng được biểu dương. Thì tôi tin tưởng cái lớp Hoằng pháp này chúng ta sẽ tiếp tục phát triển lên, chúng ta học hỏi được nhiều hơn rồi rút được kinh nghiệm nhiều hơn để làm được những cái việc lớn hơn của những lớp người đi trước chúng ta. Đó là cái thứ nhất mà tôi về tham dự cái khóa học tập này tôi thấy được. Và nói đến kinh nghiệm hoằng pháp ấy, thì chúng ta phải học kinh nghiệm của người trước. Cho nên người trước gần chúng ta nhất đây là cái lớp mà giảng sư Đàn Anh, rồi kế đó nữa là các bậc thầy tổ, và cao nhất là Phật. Chúng ta phải có cái nhìn xuyên suốt để rút kinh nghiệm cho bản thân. Sở dĩ tôi làm được một số việc mà giáo hội giao phó là nhờ biết rút kinh nghiệm và học hỏi ở những người đi trước. Cho nên khi tôi nhận cái trách nhiệm trưởng ban hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, thì cái người đầu tiên mà tôi tới đảnh lễ và thừa hỏi đó là Hòa Thượng Pháp Chủ. Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Đức Nhuận là cái người đầu tiên mà tôi tới để đảnh lễ và nhờ Ngài chỉ dạy được phương pháp hoằng pháp. Nó rõ ra là hoằng pháp ở phía Bắc. Thì lúc đó Hòa Thượng có một cái đánh giá mà tôi thấy rất chính xác. Cái điều quan trọng nhất là tất cả các giảng sư chúng ta là phải đánh giá cho thật chính xác, thì từ cái chỗ đó chúng ta mới có thể làm đạo được, mới có thể giảng được. Hay chúng ta mở mắt mà nhìn thực cái cuộc sống, chúng ta nhắm mắt mà quan sát cái nội tâm của quần chúng, nhìn thực cái sinh hoạt bên ngoài và cũng nhìn thực cái nội tâm bên trong, từ chỗ đó ta chọn một cái pháp thích hợp để đưa ra, họ có thể áp dụng được. Thì đó là cái việc quan trọng của Hoằng Pháp. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là các vị pháp sư khi thuyết giảng giáo lý thì phải nghĩ ngay tới chúng sanh, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì. Và từ chỗ đó ta mới dùng cái pháp phương tiện để giảng dạy. Ở đây là pháp phương tiện. Dùng pháp phương tiện để giảng dạy làm cho mọi người học, hiểu và tu chứng được cái pháp chân thật. Đó cũng là hợp với cái ý của Đức Thế Tôn. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm thì khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Ngài mới thấy cái thành đạo của mình, cái hiểu biết của mình, cái này là chỉ có chư Phật mới có thể chia sẻ được. Nhưng mà chư Phật có thể chia sẻ được, nhưng mà lại là chư Phật cũng cần chia sẻ, là vì các Ngài đã thành Phật. Còn đối với chúng sanh thì cái trường hợp làm sao mà nói cái hiểu biết của mình cho họ hiểu biết như mình, đây là cái việc khó vô cùng. Cho nên lúc đó thì Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Đức Phật muốn nhập Niết Bàn khi mà thành đạo. Nhưng mà lúc đó thì mười phương Phật đều hiện ra. Mười phương Đại Phạm Thiên Vương hiện ra để thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Phật thì hiện ra để an ủi, khuyến khích. Đại Phạm Thiên Vương thì hiện ra để thỉnh pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nghĩ ngay ra cái phương tiện. Phương tiện đó là gì? Gọi là tùy phương tùy tiện mà ngày nay. Tùy phương tức là tùy chỗ, tùy tiện tức là tùy lúc.
Pháp phương tiện có nghĩa là phải tùy chỗ, tùy lúc mà ứng dụng cho thích hợp. Cho nên cái pháp mà đem ứng dụng không thích hợp với cái quốc độ đó thì pháp đó cũng trở thành phi pháp. Nhưng mà đem áp dụng không đúng với cái thời điểm đó thì cái pháp này nữa cũng có thể không có kết quả, mà thậm chí còn bị trở ngại nữa. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật gọi là uống lầm thuốc độc. Uống lầm thuốc độc là sao? Tức là thuốc nhưng mà biến thành độc, là do ở cái chỗ chúng ta không bắt mạch đúng bệnh, không nhận thức đúng bệnh mà cho uống thuốc thì thuốc biến thành độc. Pháp của Đức Phật cũng vậy. Nếu không áp dụng đúng người, đúng chỗ và đúng lúc thì trở thành phi pháp, hay là trở thành pháp pháp. Đây là cái điều quan trọng nhất mà các vị giảng sư phải nắm cho được cái cốt lõi của đạo Phật. Đừng biến thành ra phi pháp và đừng làm cái việc pháp pháp. Cho nên phi pháp tức là Đức Phật không nói như vậy. Phá pháp tức là làm cho mọi người thối tâm. Cho nên phá pháp là làm cho mọi người thối tâm. Tại sao thối tâm? Tại vì chúng ta nói không đúng chỗ, không đúng người và cũng không đúng lúc nữa, cho nên tự chuốc họa vào thân, tự làm cho người khác bỏ đạo. Tôi nhớ lại trong kinh Di Ma, khi mà ngài Phú Long Na là một bậc pháp sư nổi tiếng trong thời Đức Phật, gọi là thuyết pháp đệ nhất A La Hán. Ngài đang giảng về pháp Tứ Thánh Đế cho một đám thanh thiếu niên ở thành Tỳ Gia Ly, thì ngài Di Ma mới xuất hiện. Ngài Di Ma mới xuất hiện và bảo ngài Phú Long Na: thôi đi ông, đừng đem đồ ô uế bỏ vào trong bình bát báo của Như Lai. Đây là một câu nói mà vô cùng quan trọng. Cho nên pháp Tứ Thánh Đế cũng của Đức Phật, ngài Phú Long Na đem tuyên thuyết như vậy sai chỗ nào? Chúng ta phải suy nghĩ để ta thuyết pháp. Đương nhiên ngài Phú Long Na không nói sai, nhưng mà sai đây là gì? Tức là sai đối tượng. Sai đối tượng. Cái pháp mà vô thường, khổ, không và vô ngã này để nói cho ai? Đương nhiên những người già yếu, những người bệnh hoạn, những người mà chán đời, những người mà đau khổ, những người mà muốn tìm một cái nơi an lạc. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là vì người cầu thinh văn, hay là những người mà nhàm chán sanh già bệnh chết, cho nên ta mới nói nó niết bàn. Tức là nói cái niết bàn này cho những người mà nhàm chán cái sanh tử, nó niết bàn. Còn những người đó đang yêu mến thiết tha cái cuộc sống này mà chúng ta đem cái pháp nhàm chán nói thì cái này rõ ràng là không đúng đối tượng. Pháp đúng nhưng vì không đúng đối tượng cho nên trở thành là sai, trở thành phá. Cho nên khi mà ngài nói cái pháp này nữa là mấy trăm vương tử công tử này, trẻ tuổi này chán bỏ đi hết, không ai chịu nghe hết. Cho nên ngài Di Ma xuất hiện dạy họ cái gì? Các cậu nên hướng về tương lai, nên hướng về tương lai của cuộc sống, phải có một tương lai tốt đẹp. Mình không nên tự hủy hoại cuộc đời của mình. Thế là những người trẻ, các cậu là tương lai của đất nước, phải làm sao xứng đáng với truyền thống của cha ông mình. Không thể đem cái pháp chán đời dạy cho lớp trẻ. Cho nên khi mà Di Ma nói như vậy nữa thì mấy cậu này mới đứng lại nghe. Mới đứng lại nghe chứ. cái pháp lúc bây giờ đó là cái trường hợp ngài dạy là dạy pháp đại thừa, tức là phải làm sao sống cho có ý nghĩa. Chúng ta sống cho đang sống này, sống đang sống bằng cách nào? Tuổi trẻ là phải lo học, tuổi trẻ là phải dùng hết sức để mà học, để mà phát triển cái trí tuệ của mình cao nhất. Bây giờ mới nói là duy tuệ thì nghiệp, đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đức Phật dạy tất cả mọi người nên phát huy trí tuệ mình lên tới đỉnh cao nhất, mà Đức Phật chúng ta đã làm được, đó gọi là vô thượng bồ đề. Cho nên trên cuộc đời này nữa, cái gì mọi người biết ta cũng phải biết, và sau đó mọi người không biết chúng ta phải biết. Cho nên học không biết mệt mỏi, đây là cái việc quan trọng nhất mà tôi cũng đã thể nghiệm trong cuộc sống của mình. Tôi đã thể nghiệm trong cuộc sống mình theo cái tinh thần Nhi Ma. Cho nên tôi xuất gia năm 12 tuổi, mà từ 12 tuổi cho đến 32 tuổi thì tôi luôn luôn đặt cái vấn đề học lên trên. Nên Hòa Thượng Thiện Hoa cũng dạy chúng tôi nữa, là tuổi trẻ là phải học, dùng hết sức cho vấn đề phát huy trí tuệ, để lớn lên chúng ta không có điều kiện làm được. Đó, giai đoạn thứ nhất là trường học phải học, học từ nhỏ cho đến cái năm trưởng thành là 30 tuổi, ta gọi là tam thập nhi lập. Tam thập nhi lập tức là 30 tuổi, từ nhỏ cho tới 30 tuổi là dùng hết sức của mình cho vấn đề phát huy trí tuệ, đó là tới đỉnh cao. Ta đã lên tới cái đỉnh cao của học vấn thì lúc bây giờ đó, khi tôi đã đỗ tiến sĩ xong rồi, thì bây giờ đó, cái giai đoạn thứ hai của cuộc đời tôi là gì? Đem tất cả những cái hiểu biết của mình mà dâng hiến cho cuộc đời. Đấy, đây là giai đoạn thứ hai đáng làm. Thế nên từ 30 tuổi mà cho đến 50 tuổi là dâng hiến tất cả những cái gì mình có cho cuộc đời. Đây là việc quan trọng nhất, chứ không nên lãng phí cuộc đời của mình, không nên để cho tuổi trẻ trôi qua một cách oan uổng như vậy. Bây giờ mà các ông cứ nghe lời ông Phú Long Na nên mà bỏ học rồi cạo đầu vô chùa Quét Lá Đa, rồi tương lai ông làm gì? Mấy ông nhỏ này nghe có lý, nghe có lý mới về bỏ học. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà khi ngài Phú Lâu Na nghe nói như vậy, thấy ngài Duy Ma thành công như vậy đó, thì ngài Phú Lâu Na đó, gặp một đám những người mà già yếu chống gậy tới, ngài cũng đem cái lời này ngài thuyết dạy nữa. Thế như vậy đúng không? Đây là sai. Thấy những người bệnh, người già, người sắp chết đó, thì ta khuyên làm sao? Tức là rửa sạch lòng trần, đó là chuyện khác chứ. Nói là bây giờ các ông tuổi đã lớn rồi thì các ông cứ nói dạ con tuổi đã lớn rồi, bạch tôn giả, ông yếu rồi ông không làm được gì nữa đâu. Nói dạ con yếu rồi con không làm được nữa, cho nên là bây giờ ông nên rửa sạch lòng để đi về với Phật. Dạ cũng cái pháp này, nhưng mà đúng cái đối tượng này thì đương nhiên người ta chấp nhận được chứ. Cho nên tôi thì thường thường khuyên những người lớn tuổi nên gạn bỏ tất cả mọi cái gì của trần gian ra khỏi tâm của mình đi, và chỉ đem kinh vào lòng mình, đem Phật vào lòng mình, đem những cái hình ảnh đáng quý của các vị Bồ Tát vào lòng mình, để vào trong tiềm thức mình. Thì cái khi mà mình nhắm mắt lìa đời nữa thì chư Phật sẽ hiện ra, Bồ Tát sẽ hiện ra, Thánh Tăng sẽ hiện ra. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy tất cả mọi việc trên cuộc đời này khi nhắm mắt đều để lại hết, duy có 10 hạnh phổ hiền sẽ là một ngọn đèn sáng đưa chúng ta về thế giới an lành. Đây là điều quan trọng. Pháp là ngọn đèn sáng để đưa chúng ta về thế giới an lành. Phật Bồ Tát là người chỉ đường cho chúng ta về thế giới an lành. Cho nên tất cả những người mà sắp nhắm mắt lìa đời thì phải nghĩ tới việc buông bỏ hết tất cả. Cuộc đời này là vô thường, khổ, không và vô ngã. Chân lý nằm chỗ. Cũng một bài thuyết pháp, nhưng mà đối tượng khác, ý nghĩa khác. Nếu không làm như vậy đó thì coi chừng uống lầm thuốc độc. Pháp của Đức Phật là pháp tối thượng, nhưng mà đem dùng không đúng chỗ, đúng lúc và đúng người thì trở thành ra độc, trở thành ra hại, không lợi ích gì cả. Đó là cái điều mà tôi tâm đắc nhất là muốn chia sẻ với tất cả các vị giảng sư ở trong tương lai, và đặc biệt nhất là các vị giảng sư miền Bắc hôm nay. Chúng ta nhận thấy, tôi nhớ lại Hòa Thượng Pháp Chủ còn nói thêm với tôi một điều nữa, là thầy sanh ở miền Nam mà thầy học thì ở bên Nhật, nhưng mà bây giờ nữa ở đây là miền Bắc và xã hội chủ nghĩa. Xin thầy nhớ cho bốn cái chữ đó. Thầy muốn nói cái gì cũng được, thầy muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà phải nhớ kỹ là xã hội chủ nghĩa. Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại nữa. Thế nên chính đây là điều tôi tâm đắc nhất ở tại đây và bây giờ. Thì đương nhiên xã hội chủ nghĩa cho phép chúng ta nói cái gì, cho phép chúng ta làm cái gì thì ta làm theo, ta nói theo, để khỏi phạm pháp. Khỏi phạm pháp. Cho nên nếu phạm pháp thì đương nhiên ta bị hạn chế. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi nhớ lại cái khi mà Hòa Thượng Thanh Từ đi ra nước ngoài thuyết pháp, thì có những người tới hỏi Hòa Thượng Thanh Từ, ở Việt Nam cũng có các nhà sư mà bị bắt, sao lại Hòa Thượng được đi qua đây giảng kinh? Thì Hòa Thượng nó cũng có người bị bắt mà cũng có người giảng kinh. Và nói thường nói cách thanh thản, làm cái gì để bị bắt và như thế nào là giảng kinh? Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên người giảng kinh là cái người mà mang an lạc lại cho cuộc đời, thì ai bắt họ làm gì? Đi tới đâu mang an vui tới chỗ đó, đi tới đâu đem chánh pháp của Đức Phật xây dựng một xã hội an lạc, phồn vinh, thịnh vượng, ai bắt? Còn chúng ta tu mà chúng ta làm một cái việc gì đó xã hội không cho phép thì đương nhiên bắt chứ. Cho nên Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói này, bây giờ các ông muốn biết thì hỏi những người bị bắt. Các ông muốn biết thì các ông nên hỏi những người bắt. Biết rõ cho tôi cũng chưa bị bắt mà tôi cũng không bắt, làm sao tôi biết cái chuyện này? Tôi biết tại sao bắt. Đây là cái chuyện quan trọng nhất mà chúng ta phải học. Cho nên cái chỗ đúng chỗ, cái này quan trọng. Cho nên học ở thầy đến từ chỗ này. Mà khi tôi thuyết pháp ở bên Ý, ở bên Mỹ, ở bên Tây, thì cái trường hợp này tôi cũng không bị bắt. Tại vì tôi nói rõ. Thì mấy thầy có bao giờ nghĩ là tôi thuyết pháp ở trong tu viện của Ý Đại Lợi không? Tức là trong tu viện của Thiên Chúa. Cho nên khi mà sang Ý họp về tôn giáo thì Đức Hồng Y ở Milan thỉnh tôi thuyết pháp, tôi vẫn vào nhà thờ giảng đạo một cách bình thường. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà vào nhà thờ, bây giờ nữa mấy ông mới cắt cho tôi ở trong cái phòng, mà cái phòng tôi ở thì phải nói là tu viện rất sang trọng, nhưng mà cũng có một cái, có thánh giá, có thánh giá. Thế nên bây giờ nữa, tôi cũng tới trước cái thánh giá đó, tôi cũng chấp tay, nhưng mà tôi cầu nguyện. Mấy ông hỏi tôi, thầy cầu nguyện gì? Cho nên đứng trước thánh giá thì mình cầu nguyện gì? Lúc bây giờ đó, tôi mới nói này, tôi nghĩ tới Chúa Kitô, tôi nghĩ tới các cái vị thánh ở bên đạo Thiên Chúa, nghĩ tới Chúa Kitô, nghĩ tới các vị thánh ở bên Thiên Chúa. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên nhờ cái lời nói này mà làm cho các cái vị giám mục Hồng Y rất là cảm thông. Trong lúc cùng đi với tôi có giám mục Sang. Đấy là cái việc rất quan trọng chứ. Tại vì chúng ta biết mình đang ở đâu. Tức là tôi đang ở trong tu viện của Thiên Chúa, và tôi đang sống chung với các vị giám mục. Các thầy nên nhớ. Và tôi đang trao đổi, nói chuyện với các vị giám mục. Giám mục khác nhé. Giám mục khác, hòa thượng khác. Cái khi nói chuyện với hòa thượng thì khác, cái khi mà nói chuyện với giám mục thì khác, mà khi là sinh hoạt với mục sư thì nó khác nữa. Đây là cái việc quan trọng, cái chỗ mà chúng ta thấy, cái quốc độ chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ đối với các cái vị giám mục, đối với các cái vị mà Hồng Y này, họ có thể cảm thông được chứ không? Tôi có nói một câu cuối cùng đối với họ là tôi nói là ở trên trần gian, những người mà chưa đắc đạo, những người mà chưa thấy Chúa, những người chưa gặp Phật đó, thì người nói cách này, người nói cách khác. Chứ nếu mà chúng ta mở được mắt tuệ để chúng ta thấy được Chúa, chúng ta gặp được Phật, thì chắc chắn chúng ta dễ cảm thông với nhau hơn. Đó là cái điều mà quan trọng nhất khi tôi trở. Thành ra tôi nghĩ Chúa tốt, tôi không có cái kỳ thị. Đây là trên bước đường. Rồi đến khi mà tôi sang Nhật, lúc bây giờ nữa, tôi cũng tới một cái đi họp chung rồi xong rồi nữa, thì cái Đức Tổng Giám Mục ở cái địa phận Nagoya nữa mới mời tôi tới nhà thờ. Thành ra bây giờ cũng một cái ông hòa thượng tới mời tôi về chùa ở, một cái ông giám mục tới mời tôi về nhà thờ ở. Mấy thầy chọn ở đâu? Tôi đi về nhà thờ tôi ở. Tôi mới thưa với cái hòa thượng mà bạn của tôi đó, tôi với ngài đã sống chung với nhau lâu rồi đó. Đã học giáo lý với nhau rồi, đã từng tôn thờ Đức Phật rồi, thì đây là cái chuyện coi như là không có gì để mà bàn thêm nữa. Bây giờ tôi muốn qua nhà thờ tôi ở xem thử coi người ta nghĩ cái gì, người ta nghĩ về cái gì đó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nó phải biết người. Biết người cái này quan trọng. Chứ chúng ta không nhắm mắt mà nói, phải mở mắt, phải nhìn, phải thấy mà phải biết cái đối tượng của mình nữa. Mà khi chúng ta biết cái này đó, thì chúng ta cũng có thể chuyển những cái người xấu trở thành tốt. Mà không biết đó, đôi khi chúng ta chuyển những người tốt thành xấu. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi tới nhà thờ, tôi ở đó một đêm với cái ông giám mục này để trao đổi một số những cái ý niệm. Ông có cái ý nghĩa không chứ? Thì như vậy nên chúng ta mới học được, chúng ta mới biết được, biết được cái tốt của nhau, để rồi để chúng ta quan hệ với nhau ở mặt tốt. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi thôi. Cho nên ở đâu cũng thuyết được. Thì như vậy đó, các vị giảng sư cũng không nên nhắm mắt lại mà nói, nhưng mà phải mở mắt ra và nhìn thực vào cuộc sống của mình. và nói cái pháp cho rất thực để người ta có thể áp dụng, người ta có thể tu được. Đây là cái việc quan trọng. Các vị giảng sư thành công được là nhờ đi theo con đường này của Đức Phật. Một cái điều nữa đó mà tôi rất tâm đắc ở đây, khi mà làm giảng sư, quý vị còn nhớ trước khi thành đạo thì Đức Phật cũng đã từng sống chung với năm anh em Kiều Trần Nhớ rồi. Tức Đức Phật còn sống chung với họ. Nhưng mà khi đó Đức Phật sống chung với năm anh em ông Kiều Trần Như này nữa, thì năm anh em ông này nữa, chắc chắn là không cảm thông với Đức Phật lúc đó. Mà ở trong lòng các ông này nữa là vẫn có cái mặc cảm. Đức Phật là vị thái tử, Đức Phật là con người mà sống trong sung sướng, Đức Phật chưa nếm được cái mùi khổ hạnh, cho nên vẫn có cái nhìn về Đức Phật rất là khác. Đây là sự thật. Lúc đó Đức Phật mới từ bỏ năm nên Kiều Trần Như mà đi vào con đường khổ hạnh. Và tới khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề, thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi nữa, thì Đức Phật quay ngược trở lại độ năm nên Kiều Trần Như. Chỗ này là cái chỗ mà các giảng sư đã nên học. Chỗ này đó tôi nhận ra một cái điều vô cùng quan trọng. Tại nên các vị giảng sư chúng ta đừng giảng thuyết theo kiểu ngoại đạo, đừng giảng thuyết theo ngoại đạo, đừng giảng thuyết theo tà giáo, có nghĩa là thu hút mọi người tới với chúng ta mà ta không làm được cái việc gì lợi cho họ hết. Cái đây là ngoại đạo, đây là tà giáo, chỉ thu hút người thôi. Nhưng mà thu hút họ về với ta để làm gì? Để họ nô lệ ở ta, để họ phục vụ cho ta. Đây là tà giáo, đây là ngoại đạo, chúng ta không đi được. Cho nên chúng ta không học cái cách thu hút người, không học cái cách mà nói cho hay, quyến rũ được người để họ tới với ta. Ta không làm việc này, dứt khoát của ta. Nhưng mà ta phải học theo Phật. Thầy Đức Phật chúng ta làm sao? Tức là tìm ra cho được cái con đường giải thoát chính mình và muốn giải thoát cho tất cả chúng sanh. Đây là rõ như vậy. Trên bước đường của chúng ta đó, là đầu tiên chúng ta đã hướng cái mục tiêu tới cái con đường giải thoát và đạt cho được cái mục tiêu đó là giải thoát. Thế nên Đức Phật chúng ta là đạt cho được cái mục tiêu giải thoát mình. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta này, cái lộ trình mà Đức Phật vẽ ra, giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến, cái con đường chúng ta là như vậy. Thế bây giờ muốn chinh phục được con người thì chinh phục bằng cái gì? Bằng lời nói chúng ta không. Cho nên chinh phục con người là chinh phục bằng hai chữ đạo đức. Thành ra khi mà tôi còn làm sa di, đi theo hầu pháp sư hòa thượng Pháp Lan lúc bây giờ, thì tôi mới nghe hòa thượng nói hai câu mà tới bây giờ tôi không nhớ được. Như vậy là 50 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ và suy nghĩ. Tôn mạc tôn hộ đạo, chỉ vì đạo vô vi nhân phục, mỹ mạc mỹ hộ đức, duy hữu đức bất trị dân tùng. Vô vi nhân phục, bất trị dân tùng, hai cái này, hai câu này tôi thấy là tuyệt vời. 50 năm trước tôi đã nghe và tôi đã nhớ và suy nghĩ nó. Chỉ có hai chữ đạo đức thôi. Đạo là một cái gì mà cao quý, mà không cần phải nói, không cần phải làm, không cần phải diễn đạt, mà người ta đã nghe theo, người ta phục. Nó gọi là vô vi. Nó là vô vi nhân phục. Nên ta gọi là vô tác diệu lực. Đây là cái việc quan trọng chúng ta phải. Cho nên khi mà tôi ở bên Nhật về thì tôi nghe nói Hòa Thượng Thanh Từ đi ra núi lớn tu, cho nên tôi mới ra tôi tham vấn Ngài. Thì lúc bây giờ thì Hòa Thượng Thanh Từ mới nói với tôi thế này: trước đây tôi làm giảng sư, cho nên tôi làm giảng sư, nhưng mà khi có một người hỏi tôi, hỏi thầy giảng bốn cái quả kinh văn mà thầy chứng được quả nào, thành Hòa Thượng Thanh Từ cảm thấy xấu hổ. Mình giảng bốn quả kinh văn mà ta hỏi mình chứng được quả nào, mà bây giờ nếu mà chưa chứng mà mình nói chứng thì tăng thường mạng, nhưng mà nói chưa chứng mà đi giảng, tức là mình chưa biết mà mình nói, thì như vậy mình cũng nặng lòng. Cho nên thôi, Hòa Thượng không làm giảng sư nữa, đi về ẩn tu. Nên Hòa Thượng ẩn tu một núi lớn. Đây là cái việc quan trọng nhất chúng ta sẽ. Đó là cái bài học mà tôi đã học với Hòa Thượng Thanh Từ. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là chúng ta nói những cái việc mà chúng ta đã làm, mà chúng ta phải làm những việc ta nói. Đây là cái việc quan trọng nhất của nhân sự. Nói những cái việc mình đã làm và làm những cái việc mình đã nói, hay là những người sinh viên sẽ nói. Chứ đừng làm cái việc mà trái với lời nói của mình. Đây là việc quan trọng mà các vị giảng sư hay rơi vô chỗ này. Tức là giảng những cái việc mình không làm. Không làm là sao? Mình nói Phật làm thế này, Bồ Tát làm thế này, Thánh Tăng làm thế này, nhưng mà tôi không làm. Nghe được. Cho nên phải thực tập trước. Cho nên Đức Phật khi chưa đắc đạo là sao? Cho nên chưa đắc đạo thì cái trường hợp này đó, nếu có nói là nói những việc mình chưa làm hay là không làm, nó làm sao ta nghe? Nhưng mà khi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, phá dẹp hết ma quân rồi, thành vô thượng chánh đẳng giác rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả những cái này đã làm rồi. Cho nên lúc bây giờ đem cái mình đã làm đó mà nói cho người, hay là những cái việc mà mình đã làm đó, đã đạt được rồi đó, dù không nói gì nữa, người ta muốn nghe. Ta muốn nghe chứ. Nhưng đó là cái bực minh triết. Thì không nói gì nữa, không kêu người ta tới nghe, người ta muốn nghe. Đấy là sự thật. Trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng. Cho nên Phật thì nói những việc đã làm, mình đã làm. Cho nên nếu mà quý thầy đọc kinh, đọc trực kỹ chúng ta, Đức Phật mới nói rằng ở trong kiếp quá khứ tôi đã từng làm cái này, tôi đã từng làm cái kia, tôi đã từng làm cái nọ. Tôi đã làm những chuyện trong quá khứ rồi. Cho nên trong cái việc quá khứ đó, tôi có những cái sai trái và cũng có những cái đúng. Những cái sai trái tôi cũng phải trả giá. Cho nên tôi cũng phải trả giá. Và những cái đúng tôi cũng góp nhặt được công đức. Nhờ từ cái chỗ đó mà tôi mới có ngày hôm nay. Đây là nói thật vậy. Cho nên cái mà tôi đã trải qua rồi, tôi muốn truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Sở dĩ ta theo Phật, ta học Phật là ta học cái điều này, ta theo Đức Phật. Đây là việc quan trọng nhất mà các vị giảng sư phải. Tức là nói những cái việc mình đã làm đó, thì cái việc này, cái việc tốt được mà ta thấy được cái kết quả, thì lúc bây giờ chúng ta cũng nên. Thì bây giờ đó, khi mà mình nói bốn quả thinh văn, thì bây giờ cái quả thấp nhất của quả thinh văn là gì? Tức là quả tu đà hoàng. Thành quả tu đà hoàng. Mà chứng được cái quả tu đà hoàng, quả đây là dự lưu, là mới bước chân vào, bước chân vào cửa Phật. Nói cách khiêm tốn nhưng mà thường từ là vào cửa chùa. Mình vào cửa chùa cái đó. Mình có vào cửa chùa chưa? Hay là mình đứng ngoài đường? Có dự lưu được chưa? Đây cái điều quan trọng. Có thấm nhuần được giáo lý của Đức Phật? Có hưởng thụ được cái giáo lý giải thoát của Đức Phật? Tất cả những cái này mình có rồi thì đương nhiên nó tươi nhuộm cái pháp thân Bồ Tát của mình, thì lúc bây giờ mới có thể làm được. Cho nên từ chỗ này mà tôi mới phát hiện ra được có các nhà ẩn tu, họ không đi thuyết pháp như chúng ta đâu, họ không đi giảng dạy đâu, nhưng mà họ có một sức thu hút quần chúng rất lớn, được cái sự kính trọng của quần chúng rất lớn. Ta nên trân trọng. Ta nói sao? Tức là những người này họ không có nói nhưng họ đã làm. Còn các vị giảng sư chúng ta nói mà không làm. Nói mà không làm. Đây là cái điều nguy hiểm. Cho nên các vị giảng sư thì phải nói mà phải làm. Phải nói mà làm. Các vị kia không nói mà làm. Bây giờ chúng ta có nói, chúng ta cũng phải làm những cái điều chúng ta nói. Chứ đừng biểu người khác làm mà không làm. Cho nên phải đạt cho được cái quả này. Nhưng mà khi chúng ta ra làm giảng sư đó mà chưa chứng được quả nào nữa thì tôi thấy khổ sở vô cùng. Khổ sở lắm đấy. Phải chứng cho được cái sơ quả, tức là để chúng ta có sức chịu đựng. Có sức chịu đựng thì bây giờ mới dám dẫm đạp trên những chiếc gai đời. Ra đời đụng chạm không biết bao nhiêu việc. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ. Cái ngày mình còn ở trong trường, còn ở trong học viện, lúc đó mình tu hành, mình thấy nó im đềm biết bao nhiêu. Nhưng mà dấn thân trên con đường cát bụi để hoằng du chân pháp đó, thì giữa cái sống và cái chết, giữa cái vinh giữa cái nhục này đó, nó liền trước mắt chúng ta. Nếu không có cái đức nhẫn lớn là không thể nào chịu nổi. Thì lúc bây giờ ta thực tập cái gì? Cái tối thiểu ban đầu là tôi nói vậy. Cho nên khi mà mấy thầy thụ giới tỳ kheo để làm giảng sư đó, thì phải thụ ba cái pháp bất quại trước chứ mà. Ai phải thụ ba pháp bất quại đó. Mà nếu trong lúc đó đó mà giới sư hỏi các thầy, cái pháp thứ nhất đó, là khi người ta đánh ông có đánh lại không? Đánh lại không? Nếu mà ta thụ cái pháp này nó là thực tế trên cuộc đời này, họ đánh mình không dám đánh lại, người ta nói xấu mình không dám không nói lại, tất cả mà tức là phụ động hoàn toàn đó. Thì trong cái lúc đó đó mình thụ rồi, mình dạ giữ không? Giữ được. Nhưng mà cái pháp bất hoại mà mình không giữ được thì hoại rồi gì nữa? Tức là hoại rồi nên thì mình mất cái thể tánh tỳ kheo rồi. Ta nên mất cái tư cách của một vị tỳ kheo rồi, một người mà để tử Phật rồi. Cho nên làm sao có Phật hộ niệm chúng ta, làm sao có các vị hộ pháp Long Thiên cũng hộ thân. Cho nên bây giờ ta chắc chắn sẽ gặp trước duyên nhiều. Cho nên tất cả các thầy giảng sư mà khi đi hoằng pháp gặp tất cả những cái chướng duyên mà đức nhẫn chúng ta không cao, cái sức chịu đựng chúng ta không có, thì dễ chuốc họa vào thân. Đây là kinh nghiệm của tôi. Cho nên trong cái số bạn giảng sư của tôi, bậc thầy, bậc đàn anh cho đến những người mà đồng học, bao nhiêu người gục gã trên con đường hoằng pháp là cũng do tôi. Đây là sự thật kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với tất cả các em gục ngã. Cho nên chúng ta bị cám dỗ thì chúng ta cũng mất. Chúng ta bị đe dọa, chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta gặp khó khăn thì ta chùn bước ấy. Cho nên tôi mới nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy: ta nên vững tiến trên con đường phạm hạnh. Vững tiến trên con đường phạm hạnh, cứ như vậy mà đi tới. Cứ như vậy đi. Và phải chấp nhận bỏ lại phía sau những con ngựa yếu què bệnh hoạn thì thôi, ta nhất định là phải đi tới, đạt cho được mục tiêu của ta. Ta nên mục tiêu cao thì tôi cũng đạt được, nhưng mà mục tiêu thấp của tôi nữa là hoằng pháp cho đến năm 70 tuổi thì tôi coi như tôi đạt được. Thế nên cái thời gian cuối còn lại đó, thì cái thời gian này đó, là để dọn mình ra đi và có thể truyền trao lại một số kinh nghiệm cho thế hệ kế tiếp, thì tôi nghĩ rằng tôi đã làm cái việc quan trọng. Còn cái mục tiêu cao nữa là gì? Làm Phật. Cái mục tiêu cao là làm Phật, thì cái này còn đợi những kiếp về sau. Cho nên những kiếp về sau chúng ta tái sanh còn tiếp tục làm nữa, cho đến khi nào mà đủ hạnh Bồ Tát, tròn tâm đại bi, thì nhất định là chúng ta làm Phật. Cái mục tiêu cao là như thế. Còn cái mục tiêu ngắn là trong một đời. Em trong đời nữa, Đạo Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi đấy. Cuộc đời mình chia ra làm ba giai đoạn. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất là học. Cái giai đoạn thứ hai là hết mình cho đạo, cho chúng sanh. Cái giai đoạn thứ ba là dọn mình để ra đi vào trong thanh thản. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy tôi, tức là ngài chỉ đi được cái đoạn thứ nhất. Qua cái giai đoạn thứ hai đó, ngài chưa trọn, là vì ngài chết rất sớm, 55 tuổi. Hòa Thượng Thiện Hoa 55 tuổi, mặc dù làm được bao nhiêu công việc, nhưng mà Hòa Thượng chưa bước qua được giai đoạn thứ ba giống như tôi, hay là Hòa Thượng thứ tư được giai đoạn thứ ba, tức là tự dọn mình để ra đi. Đây là cái việc quan trọng. 55 tuổi, Hòa Thượng đã biên soạn cho chúng ta một cái bộ sách gọi là Cây Thang Giáo Lý, và đây là một bài học rất lớn mà tất cả các giảng sư chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa khi mới nhận cái chức trưởng ban hoằng pháp ở cái thập niên 50, thì các anh em biết là thập niên 50 của thế kỷ trước đó, thì Phật pháp chúng ta đã gần như không có rồi. Phật tử thì không học Phật pháp, ta đã đến chùa để trải hội, đến chùa để cầu nguyện, đến chùa để van xin. Còn mấy thầy là chỉ lấy cái việc cầu an, cầu siêu, cúng sao, giải hạn và coi ngày kiết khung. Ở chùa là như vậy. Cho nên tôi khi còn nhỏ đi vào chùa cũng làm chuyện này. Không biết ngoài Bắc có làm này không, chứ còn miền Nam đó, mà 50 năm về trước, 60 năm về trước, thì cứ rằm tháng giêng là tôi lo cái việc cúng sao với cầu an. Nhưng bây giờ thì tích rồi. Bây giờ thì không làm chuyện này. Nhưng mà 60 năm về trước thì đây là cái việc. Hòa Thượng Thiện Hoa nhận cái chức trưởng ban hoằng pháp trong cái thời kỳ đó, trong cái thời kỳ đó. Mà lúc đó nên phải nói là 80% dân Việt Nam chúng ta là mù chữ, mù chữ, tức là không đọc chết được. Bà cụ thân sinh ra tôi cũng là mù chữ đó, không biết đọc. Cho nên là lúc bây giờ đó, Hòa Thượng làm trưởng ban hoằng pháp đầu tiên, mấy thầy nghĩ Hòa Thượng làm cái gì? Hòa Thượng soạn ra cái dòng chữ O, soạn ra cái dòng chữ O trước đi. Cái vần này đó là Hòa Thượng dạy các vị giảng sư đi vào trong làng, trong các cái chùa nhà quê đó, đem cái vần chữ O này dạy cho mấy Phật tử mình biết đọc, biết linh vần. Cho nên giảng sư trong cái thời đó làm cái chuyện này. Nếu so với chúng ta ngày nay đó, thì chúng ta thấy hoàn cảnh chúng ta quá tốt. Việt Nam chúng ta bây giờ có ai mù chữ đâu. Mà cái lúc đó nó không có người biết đọc biết viết, thì bây giờ cái việc đầu tiên là phải dạy họ biết đọc biết viết trước rồi nè. Thế không cần. Cho nên các giảng sư là dạy họ cái chuyện biết đọc biết viết, cái này là chuyện. Rồi khi họ biết đọc biết viết khá được chút rồi nữa, thì bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hoa lúc đó rất là hiếm giảng sư. Mà có lẽ là miền Bắc chúng ta nó, mặc dù có giảng sư nhưng mà cũng phải nói là vẫn còn ít, vẫn còn ít. Cho nên lúc bây giờ không có giảng sư, mà chúng ta chỉ có những người làm nghi lễ thôi. Thế nên chư tăng chỉ có những người làm nghi lễ thôi, chứ không có những người giảng pháp. Thì bây giờ là cái sáng kiến của Hòa Thượng lúc bây giờ đó, Ngài mới mộ tập một số các cái vị trí thức mà của thời trước, tức là các cái vị mà làm thầy giáo một chút, như là thầy Trường Lạc, thầy Trí Châu rồi, mấy người này đó là làm thầy giáo đó. Mấy ông thầy giáo có trình độ kiến thức rồi đó, thì bây giờ đó Hòa Thượng đem về, tức là đào tạo ba tháng rồi cái cho xuống tốc, rồi cho thủ giới để đi làm trụ trì, học thêm 3 tháng nữa, 6 tháng thì làm giảng sư. Ta mới đi tu 6 tháng chưa được 1 năm ta làm giảng sư. Tại sao vậy? Tại những người này họ đã có cái trí thức sẵn rồi, cho nên khi những người này ra làm giảng sư đó là vì họ đã từng đứng lớp, họ đã từng giảng dạy cho học trò ở trên trường rồi, cho nên bây giờ nữa chỉ trang bị cho họ thêm một số kiến thức về Phật học nữa thì họ tiếp thu nhanh và họ cũng có thể truyền đạt được. Đây là trên những bước đường. Cho nên em quý thầy mà đọc cái Phật học phổ thông mà từ khóa 1 tới khóa 4, cho nên khóa 1 tới khóa 4 của Hòa Thượng Thiện Quang đó là do các vị thầy giáo mà đi tu này đó, họ giúp Hòa Thượng được yên soạn. Đây là cái bước ban đầu đó. Cái bộ Phật học phổ thông 4 cuốn này rất là căn bản của người Phật tử và rất là dễ dàng. Cho nên nếu mà những cái nơi nào mà mấy thầy đi tới đó trình độ văn hóa họ còn kém, thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Quang đây mà đem ra giảng dạy, họ có thể tiếp thu được. Chứ nếu mà ta đi tới những cái nơi mà cái trình độ văn hóa họ cao rồi đó, thì ta đem ta giảng cái này thấy không thích hợp. Đó là nên nhớ như vậy. Cái bộ này là soạn ra ở cái thập niên 50, vì lúc đó trình độ văn hóa chúng ta còn kém, cái trình độ học thuật chúng ta còn yếu, cho nên lúc bây giờ bộ sách này là nhất. Bộ sách này, cho nên khi mà tôi ra làm giảng sư đầu tiên thì tôi phải sử dụng cái bộ sách này để đi giảng dạy các nơi. Tại giảng cái này người ta có thể hiểu được, có thể chấp nhận được và có thể thực tập được. Thì đây nếu mà mấy thầy có đi cái vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người hay là cái văn hóa chưa phát triển đó, thì chúng ta nên ứng dụng cái này. Đó là ở trong cái giai đoạn đầu mà tôi thấy Hòa Thượng này. Rồi sau đó, sau cái 4 cái phổ thông đồng thì lúc bây giờ đó có một số những nhà tri thức họ mới tập học tới, họ mới tập học tới Phật đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang đó. Thì bây giờ Đức Hòa Thượng mới mở thêm cái lớp thứ hai, gọi là lớp giáo lý cho những nhà tri thức. Lớp giáo lý cho những nhà tri thức đó. Thì lúc bây giờ Đức Hòa Thượng mới biên soạn thêm các bộ sách như là Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác. Đây là Hòa Thượng biên thêm, tức là để cho người ta nhìn sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn giáo lý của Đức Phật. Thì cái lớp giáo lý mà Hòa Thượng mở ra ở tại chùa Ấn Quang thì vừa dạy cho học tăng chúng tôi, lại vừa dạy cho những người trí thức tới để học đạo, cho nên phải nhắm vào cái giới trí thức. Thì bây giờ ở đây tất cả các vị giảng sư chúng ta cũng nên suy nghĩ cho mình. Cái bước ban đầu, nếu mà chúng ta tới những cái khu dân cư mà trình độ còn thấp thì chúng ta ứng dụng cái phổ thông. Nhưng mà chúng ta tới những cái chỗ mà tu cao hơn thì chúng ta phải đem những cái giáo lý cao hơn mà giảng dạy. Tức là giáo lý cao hơn để giảng dạy. Rồi đến cái thời của Hòa Thượng Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Thanh Từ lại thấy thêm một điều nữa, là người Việt Nam chúng ta, người trí thức lúc bây giờ đó lại muốn tìm hiểu về thiền học, muốn nghiên cứu về thiền học, muốn ứng dụng thiền học ở trong cuộc đời mình. Cho nên là lúc bây giờ này, Hòa Thượng mới để tâm mà nghiên cứu, mà thực tập thiền học. Nên Hòa Thượng nên thử dạy thiền bằng cách đó, là mình tu thiền trước, rồi mới lấy cái tu, cái kết quả của mình đó, đem ra dạy người khác. Đây là cái việc mà vô cùng